Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu ấn bản mới của Ducat, sách giáo lý cho giới trẻ.
Vatican, Đức Thánh Cha đã viết một lá thư cho giới trẻ, được đăng trên báo La Stampa của Ý, phát hành ngày 22 tháng 1, kèm theo ấn bản mới của Ducat, hay sách giáo lý cho giới trẻ của Giáo hội Công giáo. Trong thư, Ngài mời gọi họ tìm ra bí quyết để có một cuộc sống vui tươi khi sống với và cho Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ học sách giáo lý giới trẻ của Giáo hội Công giáo, đồng thời nhắc lại rằng tình yêu là lý do thực sự khiến chúng ta trở thành Kitô hữu. Ngài nói, tình yêu là lý do chính cho sự hiện hữu của giáo hội. Trên hết, Cha nói về tình yêu dịu dàng và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho mỗi người và rằng Chúa Giêsu, Chúa Con đã mặc khải cho chúng ta bằng cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi đáp lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng tình yêu dành cho Người và cho anh chị em của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, của Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 và lời khẳng định của Ngài rằng đời sống Kitô hữu của chúng ta bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ mang lại cho cuộc sống của chúng ta một chân trời và hướng đi mới. Đồng thời, chúng ta phải biết về người mình yêu để có thể yêu thương đúng cách và làm cho người ấy được biết đến. Ngài nói, thực sự, đây là niềm vui ngọt ngào của việc loan báo tin mừng, niềm vui mang đến cho toàn thế giới tình yêu của một người dành cho Chúa Giêsu. Cuốn sách tuyệt đẹp mà bạn đang cầm trên tay này được sinh ra từ tình yêu đó. Tình yêu dành cho Chúa Giêsu mà các tín hữu chúng ta có nơi con tim. Ngài lưu ý rằng, Ducat dựa trên sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, được xuất bản năm 1992, nhưng được trình bày theo phong cách và nhịp điệu hướng đến giới trẻ. Ngài mời gọi các độc giả trẻ hãy yêu thích cuốn sách này vì nó là hoa trái của tình yêu. Ngài nói thêm, bạn sẽ khám phá ra rằng nó không có mục đích nào khác ngoài việc đánh thức hoặc khơi dậy trong bạn một tình yêu lớn lao dành cho Chúa Giêsu. Đây là mục đích duy nhất của nó. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Công giáo học hỏi giáo lý để tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu và hiểu rõ hơn thông điệp tình yêu và kế hoạch của Người cho cuộc đời chúng ta. Ngài cho biết bí quyết để duy trì mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là xét xem Chúa Kitô sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của tôi vào mọi lúc. Đức Thánh Cha nói, đây là mật khẩu cho một cuộc sống thực sự sống động và vui tươi. Nhìn và đánh giá những gì xảy ra với chúng ta và những quyết định mà chúng ta được mời gọi thực hiện với cùng một con mắt, với cùng một cảm xúc, với cùng một cách thức mà Chúa Giêsu đã thể hiện. Bằng cách kết hợp việc học Ducat với việc cầu nguyện thường xuyên, người trẻ có thể học cách nhìn thế giới và các sự kiện hàng ngày bằng con mắt của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Kitô ban cho chúng ta mật khẩu thực sự dẫn đến hạnh phúc. Sự trẻ trung của cuộc sống này, sự mới mẻ của cuộc sống này, sự sống viên mãn này là điều tôi mong muốn cho các bạn trẻ thân mến.
Đức Thánh Cha Francisco than phiền về văn hóa vứt bỏ và sự suy giảm dân số ở Ý.
Vatican, gặp gỡ các thành viên của ASMEN, một hiệp hội Ý hỗ trợ các đô thị nhỏ của Ý tại các khu vực khó khăn về phát triển kinh tế và xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại mối quan tâm của Ngài đối với cuộc khủng hoảng dân số ngày càng trầm trọng ở Ý.
Đức Thánh Cha nói rằng, các thực hành xã hội đổi mới, việc ta khám phá các hình thức hỗ trợ và tương trợ và giúp bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cần được công nhận và hỗ trợ để thúc đẩy một mô hình thay thế cho nền văn hóa vứt bỏ đang lan tràn ngày nay. Ngỏ lời với các thành viên của Hiệp hội Phụ đới và hiện đại hóa các tổ chức địa phương, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các khu vực bị gạt ra ngoài lề xã hội có thể trở thành phòng thực nghiệm của sự đổi mới xã hội, mang lại những cơ hội mới và những người khác chỉ nhìn thấy những hạn chế hoặc những nguồn tài nguyên mà người khác coi là phế thải. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, các lĩnh vực mà AS Men hoạt động thường bị chính quyền trung ương bỏ qua do nguồn tài chính công hạn chế. Điều này chỉ góp phần làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội giữa những vùng nghèo hơn và những vùng giàu hơn của đất nước. Ngài nói tiếp rằng, ở đây, chúng ta thấy một ví dụ cụ thể về một nền văn hóa vứt bỏ. Trong đó, mọi thứ không hữu ích cho lợi nhuận đều bị gạt bỏ. Điều này gây ra một vòng luẩn quẩn vì việc thiếu cơ hội thường để bộ phận dân chúng dám nghĩ dám làm nhất rời đi, khiến những cộng đồng bị bỏ rơi này ngày càng bị bỏ rơi. Ngài lưu ý, do đó, nhu cầu về một nhà nước phúc lợi ngày càng tăng ở những vùng lãnh thổ này, trong khi các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu này đang giảm dần. Đức Thánh Cha cũng thu hút sự chú ý đến một khía cạnh khác liên quan đến xu hướng tiêu cực này, đó là sự suy giảm dân số ngày càng gia tăng ở những vùng lãnh thổ này, khiến họ gặp khó khăn trong việc chăm sóc di sản thiên nhiên phong phú của mình, khiến họ phải đối mặt nhiều hơn với các thảm họa thiên nhiên do các hiện tượng thời tiết cực đoan. Kết thúc bài diễn văn, một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan ngại đối với cuộc khủng hoảng dân số, hay như Ngài gọi nó là văn hóa suy giảm dân số, mà Ý và các nước châu Âu khác đang phải đối mặt. Ngài nói, chúng ta phải xem xét vấn đề sinh sản một cách nghiêm túc vì tương lai của đất nước đang bị đe dọa ở đây. Có con là nghĩa vụ để tồn tại và để tiến về phía trước.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, thời tục hóa nhưng cũng là thời của giáo hội.
Roma, các giám mục Ý đang trong khóa họp thường niên từ ngày 22 đến 24 tháng 1. Trong buổi khai mạc, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã đề cập đến các chủ đề chiến tranh, hòa bình và niềm hy vọng trong một thế giới tục hóa.
Dưới ánh sáng bài đọc 1 của phụng vụ trong những ngày này được trích từ sách Samuel, Đức Hồng Y nhắc lại ý nghĩa câu hỏi của các vị kỳ lão Bethlehem với vị ngôn sứ đến sức dầu cho người con của Jesse làm vua mới. Ông đến mang lại bình an hay chiến tranh? Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý hỏi, người dân của chúng ta mong đợi gì nơi chúng ta? Và Ngài trả lời, trước hết, không mệt mỏi khẩn cầu hồng ân hòa bình, giáo dục hòa bình, bắt đầu từ gia đình và cộng đoàn chúng ta. Vì vậy, các giáo hội địa phương ở Ý phải xóa bỏ ngôn ngữ bất hòa và chia rẽ, phải có những lời hòa bình, đồng thời kêu gọi các tín hữu cũng làm như vậy. Và Đức Hồng Y cho rằng, hành động cụ thể cho hòa bình đó là việc chào đón các trẻ em Ukraine của Caritas Ý. Tiếp đến, Đức Hồng Y tập trung bài phát biểu vào hiện trạng của Ý, với câu hỏi tiếp tục dành cho Samuel. Ông có thể cho chúng tôi lý do để tin tưởng vào tương lai chúng tôi và con cái chúng tôi không? Đức Hồng Y Chủ tịch nhận xét rằng, do hậu quả của COVID để lại giữa con người và các tương quan, niềm hy vọng dường như đang phai mờ. Nhiều người mất phương hướng khi đối diện với những số liệu giảm về ơn gọi, về sự tham gia. Có một cảm giác suy nhược nơi các linh mục và các Kitô hữu, trong khi giáo hội quá lo lắng và ít lôi cuốn mọi người, đặc biệt giới trẻ. Nhưng trong năm chuẩn bị cho năm thánh 2025, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta giữ ngọn đuốc hy vọng đã được trao cho chúng ta luôn sáng. Đó là lý do tại sao Ngài chọn khẩu hiệu những người hành hương của hy vọng. Đối với Đức Hồng Y, giáo hội Ý được kêu gọi trở thành chính mình từ sự khao khát ý nghĩa và đức tin của nhiều người, sự mất phương hướng của nhiều người, nhu cầu của người nghèo, sự cô độc, kiêu hãnh và tuyệt vọng của nhiều người, những lo lắng. Ở đây không chỉ là thời tục hóa, nhưng còn là thời của giáo hội. Sức mạnh của mối quan hệ, sự vô vị lợi của những giới hạn của nó là một món quà tuyệt vời cho chúng ta và cho người Ý.
Giám mục của Haiti sẵn sàng làm con tin để cứu các nữ tu bị bắt cóc.
Haiti, thông qua các phương tiện truyền thông Vatican, Đức cha Pierre-André Dumas, giám mục của giáo phận Anseverre Miragoan, nơi 6 nữ tu dòng Thánh Anna bị bắt cóc hôm 19 tháng 1, đã đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho các nữ tu và cho biết Ngài sẵn sàng làm con tin thay cho họ.
Đức cha nói, xin hãy đưa tôi vào vị trí của họ, tôi đã sẵn sàng. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì mọi người mà không hề đắn đo. Ngài chia sẻ, hiện tại tôi chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ những kẻ bắt cóc, nhưng tôi ở đây. Một linh mục trong giáo phận của tôi đang làm việc trong một khu ổ chuột và một nữ tu của mẹ Teresa Cancuta đã đề nghị đi cùng tôi. các nữ tu luôn nỗ lực hàn gắn các vết thương của một trong những dân tộc nghèo nhất thế giới mà không yêu cầu đổi lại bất cứ điều gì. Đức cha Dumas nói, họ quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ, đến việc truyền giáo, gần gũi với những người không có gì. Họ đã cống hiến trọn vẹn mạng sống của mình cho nhân dân chúng tôi. Và do đó, Đức cha Dumas kinh hoàng trước thực tế là con cái của cùng một dân tộc đó có thể đã thực hiện một cử chỉ mà chính ngài cho là vô nhân đạo, và một ngày nào đó, Chúa sẽ đòi phải giải trình. Những kẻ bắt cóc đang đòi 3 triệu euro để trả tự do cho các nữ tu. Đức cha Dumas cảm thấy được an ủi trước lời kêu gọi thả con tin mà Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật, ngày 21 tháng 1. Đức cha giải thích, Đức Thánh Cha muốn cầu nguyện cho sự hòa hợp xã hội của đất nước, và chỉ có Chúa mới biết chúng ta cần điều đó đến mức nào. Vai trò của giáo hội địa phương trong bối cảnh nóng bỏng này là khơi dậy một cuộc đối thoại giữa tất cả các tổ chức chính trị và thể chế. Theo Đức cha Dumas, điều này là cần thiết bởi vì mọi người đang mệt mỏi. Trong hơn 3 tháng, với sự bật đèn xanh của Hội đồng Giám mục của chúng tôi đã đề nghị lắng nghe tất cả các bên liên quan. Chúng tôi đang cố gắng đạt được sự đồng thuận rộng rãi để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này theo cách tốt nhất có thể.
Đại học Trung Quốc vinh danh Thánh Thomas Aquino.
Vũ Hán, kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Thomas Aquino. Viện Triết học của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc sẽ tổ chức một sự kiện hàn lâm nhằm tôn vinh vị thánh của dòng Đa Minh và được gọi là người khổng lồ của triết học.
Trong thư mời gửi đến các tham dự viên, Trường Đại học Quốc gia Trung Quốc mô tả Thánh Thomas Aquino là người có vị trí quan trọng trong lịch sử triết học phương Tây và một bậc thầy vĩ đại của tất cả triết học. Vì thế, nhân kỷ niệm 800 năm ngày sinh của nhà hiền triết và với tinh thần kính trọng đối với thánh nhân, Đại học sẽ tổ chức Diễn đàn Quốc tế về Triết học Trung Cổ lần thứ 5 và Hội nghị Thường niên năm 2024 của Ủy ban chuyên về Triết học Trung Cổ của Viện Triết học Quốc gia. Diễn đàn nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quát sâu sắc về kết quả nghiên cứu lịch sử và đào sâu về sự phát triển đương đại triết học của Thánh Thomas, cũng như mở ra một cuộc thảo luận rộng hơn về sự đóng góp của triết học thời Trung Cổ trong bối cảnh đa văn hóa. Ngoài việc tập trung vào nguồn gốc lý thuyết, những đóng góp của các học giả và con đường triết học của Thánh Thomas, diễn đàn cũng sẽ đào sâu nội dung triết học thời các giáo phụ, triết học Do Thái, Ả Rập, Byzantine, với sự hiểu biết sâu sắc cũng dành cho sự phát triển của triết học kinh viện và ảnh hưởng của tất cả các triết học này trên triết học hiện đại, nhằm mục đích chỉ ra sự tương tác ảnh hưởng lẫn nhau giữa sự khác biệt. Thời của Thánh Thomas Aquino, thần học gia vĩ đại và tiến sĩ hội thánh trùng với thời kỳ cuối của triều nhà Tống ở Trung Quốc. Trong giai đoạn lịch sử này, ở Trung Quốc, kinh tế, văn hóa và học thuật phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là giai đoạn được đánh dấu bởi một sự khai sáng chính trị, nông nghiệp phát triển, đô thị và thương mại thịnh vượng và xã hội thay đổi. Sự hồi sinh của Nho giáo kéo theo sự hình thành các trường phái tư tưởng. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật cũng là sự hưng thịnh của thơ Tống và những thành tựu cao trong nghệ thuật thư pháp và hội họa. Một số nhà sử học phương Tây cũng coi thời kỳ nhà Tống là thời kỳ phục hưng Trung Quốc.
Tòa Thượng Phụ ở Jerusalem cho biết tình hình ở Gaza rất thê thảm.
Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Latin ở Jerusalem mô tả tình hình ở dải Gaza rất thê thảm. Người dân đang chết không chỉ vì bạo lực, nhưng vì những căn bệnh có thể chữa trị được.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Sami, giám đốc điều hành của Tòa Thượng Phụ Latin ở Jerusalem cho biết, các nguồn tiếp tế được phép nhập khẩu đang vận chuyển từ Ai Cập và phía nam trại Gaza, nhưng không có nguồn nào được phép vào khu vực phía bắc của Gaza. Trong đó có thành phố Gaza, nơi hầu hết các Kitô hữu đang trú ẩn trong các giáo xứ công giáo và chính thống. Ông giải thích trong tháng giêng, một chợ đen đã xuất hiện và những thứ như thuốc và mền đắp được bán với giá gấp 10 lần trước xung đột ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khi bắt đầu chiến tranh, một phòng khám y tế ở Gaza do Caritas Công giáo điều hành đã chuyển phần lớn kho thuốc cho giáo xứ Công giáo Thánh Gia, nhưng tất cả nguồn cung cấp đó hiện đã cạn kiệt. Trong số khoảng 800 Kitô hữu đang trú ẩn ở hai giáo xứ, 7 người đã chết do không được chăm sóc y tế đầy đủ. Trong thời bình, những căn bệnh đơn giản được chữa trị với những loại thuốc đơn giản, Nhưng hiện nay, những loại thuốc này cũng không còn. Nhiều người bị thương, phải mổ nhưng không có thuốc gây mê hoặc giảm đau. Thế nhưng theo ông Sami, cộng đoàn Kitô giáo nhỏ bé của ông vẫn còn may mắn hơn so với những gì người dân ở dải Gaza đang phải chịu đựng. Ông giải thích trước cuộc chiến, Israel cho phép khoảng 600 xe tải viện trợ vào lãnh thổ. Hiện nay, khoảng 200 xe tải được phép vào mỗi ngày và binh lính Israel lục soát từng xe nhiều lần để đảm bảo không có gì được mang vào viện trợ cho Hamas. Hơn nữa, danh sách các mặt hàng bị cấm ngày càng tăng. Ví dụ, máy sưởi ấm cho trẻ sơ sinh và máy tạo oxy đều bị cấm. Và cho đến nay, tại Gaza chỉ có 17 bệnh viện hoạt động, trong khi trước đó là 36. Ông Sami cho biết, thêm cộng đoàn Kitô hữu địa phương muốn tổ chức các đợt phân phát quần áo và mền đắp cho cộng đoàn Kitô giáo ở Gaza, nhưng Israel không cho phép hàng hóa vào Gaza. Vì thế, tòa thượng phụ chỉ còn cách gửi tiền cho các Kitô hữu và họ phải chấp nhận mua thực phẩm và thuốc men với giá của chợ đen. Ông nói, thật đau lòng, nhưng đâu có sự lựa chọn. Mọi người hoặc chết đói hoặc phải mua với giá rất đắt để duy trì sự sống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những anh hùng công giáo bị quên lãng, những vị tử đạo vì không khuất phục nhà độc tài Hitler.
Kính thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 1 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Bởi vì vào ngày 27 tháng 1 năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng các trại tập trung của Đức Quốc xã và kết thúc cuộc diệt chủng. Trong cuộc diệt chủng này, 6 triệu người Do Thái ở châu Âu gồm 3 triệu đàn ông, 2 triệu phụ nữ và 1 triệu trẻ em đã bị phát xít Đức và các nước cùng phe sát hại. Trong cuộc thảm sát này, có khoảng 5 triệu người không phải người Do Thái cũng bị sát hại kinh hoàng. Đến gần ngày tưởng niệm năm nay, nhà xuất bản Vatican đã cho ra mắt cuốn sách bằng tiếng Ý có tựa đề Lưỡi dao và thập giá, những câu chuyện về các Kitô hữu chống lại Hitler. Cuốn sách kể lại sự kiện một số người bị chặt đầu vì theo sự thúc đẩy của tin mừng đã chống lại chủ nghĩa quốc xã. Cuốn sách là một tài liệu quý giá, một sự ngạc nhiên thực sự, được viết bởi nhà báo và nhà văn Francesco Comina, người đã nghiên cứu chủ đề này trong nhiều năm và đã viết hai cuốn sách về Franz Jagerstatter và Josef Mayer-Nusser về Amy và người bên lề. Giữa những bài điều tra báo chí và phóng sự lịch sử, tác phẩm mới của Comina đưa ra một số tên tuổi rất thú vị và chưa được biết đến. Một số tên tuổi thậm chí không được đề cập đến trong hai tác phẩm nổi tiếng về chủ đề này, đó là cuốn sách mới được xuất bản Hơi thở của thần khí, người công giáo trong các cuộc kháng chiến ở châu Âu của Giorgio Vecchio và cuốn Giáo hội và các tôn giáo trong Thế chiến thứ hai của Jean Bon và Livy Gevers. Trên thực tế, nhờ thông thạo tiếng Đức, tác giả Comina đã có thể tiếp cận các văn bản được xuất bản ở Đức và Áo, nhưng không thể tiếp cận được ở Ý. Những câu chuyện được kể trong cuốn sách xảy ra trên hết trong thời Đức Quốc xã. Phụ đề cuốn sách, những sự kiện và sự tử đạo của các tín hữu công giáo đã thách thức Hitler nhân danh lương tâm, làm rõ bối cảnh của câu chuyện. Tác giả ghi rõ, đây là những tu sĩ, giáo dân, người trẻ, phụ nữ đã can đảm nói không một cách kiên quyết với chế độ đó. Ông nói thêm, họ đã hành động nhân danh một đức tin và một tin mừng được ném vào tận sâu thẳm của lịch sử.
Điểm đáng chú ý khác trong cuốn sách mới này là, một lần nữa, người ta thấy rằng các Kitô hữu chống chủ nghĩa quốc xã không phải là một vài anh hùng đơn độc, mà là một thiên hà tổng hợp, trải rộng khắp từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ là những người nam, người nữ, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, người lớn hay người già, nhưng cả những người trẻ can đảm. Điểm chung của những nhân vật này là họ đều tuân theo tiếng nói của lương tâm đến cùng. Trong một thời đại mà sự truyền bá, tuyên truyền và bạo lực có hệ thống chống lại những người không liên minh đã ngăn cản mọi hình thức tư duy phê phán và phản kháng, làm suy yếu ý chí ngay cả của những người dũng cảm nhất. Vì vậy, họ là những người xứng đáng được ghi nhớ. Như tác giả Comina tuyên bố, chúng ta phải kể lại rằng có những người nam, người nữ mạnh mẽ hơn lòng hận thù, những người đã sống trọn vẹn giữa giông bão, noi gương Chúa Kitô, giữa những con đường đầy bụi bặm của một chân lý bất bạo động và của lòng trung thành bác ái của con người. Một số cái tên đã trở nên khá nổi tiếng. Trong số này có nông dân người Áo Franz Jäger Stater, thành viên của tổ chức Công giáo Tiến hành Đức Joseph Meyer Nusse, cả hai đều được giáo hội phong Trần Phước. Nhưng có hàng trăm hoặc có lẽ hàng ngàn người vẫn còn đang trong bóng tối. Nhà báo Comina nhấn mạnh, những câu chuyện vẫn còn bị chôn vùi trong ký ức chống chủ nghĩa quốc xã ở Đức. Và ông suy tư về điều gì đã dẫn đến sự lãng quên này? Đó là một câu hỏi mà với tư cách là những trí thức, chúng ta đang tự hỏi mình. Một số sự kiện, chẳng hạn như sự kiện của nhóm kháng chiến Bông Hồng Trắng, đã may mắn gặp được những tri thức hàng đầu tầm cỡ như Romano Guardini và Thomas Mann. Tuy nhiên, những người khác vẫn chưa tìm được người quan tâm về họ, và do đó vẫn còn rất nhiều ký ức để trau dồi, nghiên cứu, diễn giải và điều tra. Điều này, tôi nghĩ, là một nhiệm vụ của các nhà sử học hiện nay của chúng ta. Cuộc kháng chiến Bông Hồng Trắng được khởi xướng bởi Walter Klingenberg, thanh niên 19 tuổi. Anh đã bị đưa lên máy chém vào ngày 5 tháng 8 năm 1943 và đang được giáo phận Munich xem xét mở án phong Trần Phước. Giống như Sophie Scholl và những người bạn đồng hành của anh, Klingenberg và những người bạn của mình cũng được đức tin Kitô giáo đánh động. Họ cũng phân phát tờ rơi vào ban đêm đã viết hai từ Freiheit, nghĩa là tự do, và Victory, chiến thắng, trên tường của các tòa nhà. Quả thực, họ đã tạo ra và gần như đưa vào hoạt động một đài phát thanh bí mật của phe đối lập. Lá thư cuối cùng được chàng trai trẻ viết ngay trước khi bị sát hại, gửi cho một người bạn đồng trang lứa, người đã bị bắt, được ân xá, thật cảm động. Tôi vừa lãnh nhận bí tích sức giàu, tôi bình tĩnh và tự chủ. Nếu bạn muốn làm điều gì đó cho tôi, thỉnh thoảng hãy đọc kinh lạy cha. Hẹn gặp lại nhau, Walter. Không kém phần cảm động là những câu chuyện của Sơ Maria Angela Ausch, được mệnh danh là thiên thần của đa khâu, và của hai giáo dân trẻ là Eva Maria Buch và Maria Tjerkvai. Họ là những người phụ nữ phi thường, những người đi lên đoạn đầu đài trong khi lặp đi lặp lại trang phúc âm về các mối phúc thật. Cả hai đều thuộc Rotkapelle, nhà nguyện đỏ, một tổ chức chống Đức Quốc xã bị Gestapo cáo buộc sai lầm là một nhóm gián điệp thân Liên Xô, trong khi trên thực tế, đó là một hình thức phản kháng đa dạng chống lại hệ tư tưởng của Hitler, nơi các nền văn hóa chính trị và tôn giáo đa dạng cùng tồn tại.
Theo tiêu chí điều tra và tường thuật, tác giả Comina đã điều tra những câu chuyện này bắt đầu từ nhiều ấn phẩm khác nhau. Ông cho biết, tôi thu thập mọi thứ từ các nguồn của Đức, chẳng hạn như tài liệu thông tin tờ đơn và các tập sách nhỏ. Đó là một công việc khai quật. Tôi đã tìm kiếm trong số các tài liệu đã được phát hành, nhưng luôn tìm kiếm những tài liệu chưa bao giờ được dịch sang tiếng Ý và do đó hầu như không được biết đến. Franz Renist, một tu sĩ của dòng Pallottini, bị giết vào ngày 21 tháng 8 năm 1942, cũng là một phần của đoàn người bị lãng quên. Sau khi lưu ý rằng thư mục có sẵn về tu sĩ này hầu như chỉ bằng tiếng Đức, tác giả Comina nhận xét, ngay cả ở vùng Alto Adige, phía Bắc Ý, rất ít người biết đến Ngài, mặc dù thực tế là Ngài sống ở Bolzano và Brunico. Ngài được đào tạo trong chủng viện Bressanone và một ngôi nhà dòng Pallottini ngày nay vẫn còn hoạt động ở Merano. Một nhân vật thú vị được nhà báo Comina phát hiện là cha Henrik Dallarosa, người đã thi hành sứ vụ ở Áo và bị chém vào tháng 1 năm 1945 tại Vienna khi mới 35 tuổi. Ngài từng công khai chỉ trích chế độ Đức Quốc xã, công khai mạo hiểm dự đoán thất bại của Hitler. Theo tác giả Comina, cha Dallarosa là một người yêu cuộc sống mãnh liệt như ơn gọi linh mục của mình. Ngài cởi mở, trong các hoạt động tôn giáo, cha thường đưa các yếu tố hiện đại vào, chẳng hạn như tiếng Đức vào trong các bài hát và các cử hành. Cha mê hoặc giới trẻ bằng cây đàn guitar và giọng hát tuyệt vời của cha. Cha yêu thích những ngọn núi và thường tổ chức những chuyến đi, thậm chí khó khăn. Lời khuyên của cha dành cho gia đình trước khi cha bị giết là xin chào những ngọn núi giúp tôi. Sau đó, ngài có thời gian để tuyên xưng đức tin lần cuối. Hoan hô vua đích thực Vạn Tuế Chúa Kitô. Trong số tất cả những nhân vật được trình bày trong cuốn sách, người nổi bật chắc chắn là cha Max Joseph Metzger, đã được giáo phận Freiburg bắt đầu tiến trình phong chân phước vào năm 2006. Trên ngôi mộ của ngài chúng ta đọc thấy: "Tôi đã hiến mạng sống mình cho hòa bình thế giới và cho sự hiệp nhất của giáo hội." Trong những lời nói ngay sau bản án tử hình đó là sự tổng hợp của cả một cuộc đời. Trên thực tế, cha Metzger vừa là người tiên phong của chủ nghĩa hòa bình châu Âu. Cha từng là tuyên ý quân đội tình nguyện ở mặt trận trong Thế chiến thứ nhất, vừa là người đi đầu về đại kết. Tác giả Comina lưu ý, cha Metzger kêu gọi người Công giáo đoàn kết mọi nỗ lực nhằm tạo ra một liên minh hòa bình của người Công giáo Đức. Cha thậm chí còn viết một bản tuyên bố về ý định có thể được coi là nền tảng đầu tiên của phong trào hòa bình Kitô giáo. 10 năm trước Thế chiến thứ hai, cha đã tuyên bố về sự bùng nổ của chiến tranh bằng những lời lẽ ngày nay nghe có vẻ mang tính tiên tri một cách đáng buồn. Tác giả Comina nói, năm 1929 tại The Hague, cha là diễn giả tại một trong những cuộc họp đầu tiên về chủ đề phản đối chủ nghĩa quân sự vì lương tâm. Bài phát biểu của cha hợp thời cách đáng kinh ngạc. Được thúc đẩy bởi tinh thần đại kết mạnh mẽ, vào năm 1938, cha đã thành lập huynh đoàn liên tôn Una Sancta ở Bavaria. Năm sau đó, Gestapo bắt cha và cha bị kết án tử hình, bị giết vào ngày 17 tháng 4 1944. Năm 2008, nhà xuất bản San Polo xuất bản một tuyển tập quý giá gồm các tác phẩm của cha: Cuộc đời tôi vì hòa bình, những lá thư từ nhà tù của Đức Quốc xã được viết với đôi tay bị trói.
Tất cả các chứng tá đều rất mạnh mẽ, tác giả Comina viết. Đặc điểm chung của họ là đặt việc bảo vệ lương tâm và các giá trị đức tin của mình lên hàng đầu. Điều này được nêu rõ trong tiểu sử của một trong những người phụ nữ được kể trong cuốn sách, Eva Maria Buch, 21 tuổi, đến từ Berlin. Ông Comina viết, người phụ nữ trẻ tiếp tục lặp lại các mối phúc thật và giá trị của lòng biết ơn khi cô đến gặp người hành hình. Và trong một lá thư gửi cha mẹ, cô viết rằng cô hạnh phúc chịu chết vì đã sống lịch sử này với phẩm giá và lòng can đảm, đồng thời nói rằng cô sẵn sàng làm lại mọi điều mình đã làm. Trong cuốn sách này có một ý nghĩa đặc biệt nhân ngày tưởng niệm năm 2024. Tác giả Comina đặc biệt quan tâm đến các thế hệ mới khi nói về chuyến đi giới thiệu cuốn sách sẽ được thực hiện tại nhiều thành phố khác nhau, bắt đầu từ miền Trentino và Veneto của Ý. Ông nói đây là những câu chuyện được kể đặc biệt cho những người trẻ để họ trở thành người phiên dịch và cổ võ một ký ức sống động. Thông điệp rất rõ ràng. Chúng ta cần làm cho mọi người biết rằng trong thời kỳ đen tối của chủ nghĩa quốc xã, có nhiều người còn trẻ, đã cảm thấy sự tách biệt hoàn toàn giữa thực tế và tin mừng. Ông nói, họ sống hoàn toàn vì người khác, khẳng định bằng sức mạnh và lòng dũng cảm dân sự, cuộc sống của tôi có giá trị nếu cuộc sống của người khác có giá trị. Và họ đặt lương tâm đầy giá trị lên hàng đầu, minh chứng rằng họ có quyền phản đối khi đối mặt với những luật lệ bị coi là bất công. Được thúc đẩy bởi một tin mừng được sống như một thực hành giải phóng khỏi sự ác. Tác giả Comina lặp lại, họ đã kết thúc cuộc đời trên máy chém. Đó là giải pháp của chế độ Hitler nhằm loại bỏ những cái đầu biết suy nghĩ của một quốc gia.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trung tâm chăm sóc người bị tâm thần của dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi ở bờ biển Nga.
Tại các ngôi làng, họ không được công nhận là thành viên. Vì thế, họ phải ra đi, sống lang thang trú ẩn trong các túp lều. Họ là những người bị bệnh tâm thần, bị mọi người gạt ra bên lề xã hội, xa cộng đồng. Dân làng sợ họ và coi họ là những người bị quỷ ám. Ở bờ biển Nga cũng như phần lớn lục địa Phi Châu, bệnh tâm thần là điều huyền bí làm cho nhiều người sợ hãi. Cha Matteo Pettinari, người Ý, thành viên của dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, đang dấn thân phục vụ tại Diara, phía bắc bờ biển Nga, cho biết. Ở đất nước này, những người bệnh tâm thần là thành phần agented của thế giới sức khỏe. Họ không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cũng chẳng có ai muốn quan tâm đến họ. Từ năm 2002 đến 2011, bờ biển Nga trải qua cuộc khủng hoảng chính trị quân sự, đỉnh điểm là sự chia cắt đất nước thành hai miền trong 10 năm. Miền Bắc do quân nổi dậy kiểm soát đã chứng kiến sự bỏ hoang và suy tàn ngày càng tăng của một số cơ sở, trong đó có hệ thống y tế. Phần lớn cơ sở hạ tầng không còn hoạt động và như thế không thể phục vụ người dân. Dân chúng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, nhiều người bị bệnh tâm thần. Nhưng ở quốc gia với 26 triệu dân này, chỉ có 2 bệnh viện tâm thần với khoảng 30 bác sĩ. Đến Diandra vào năm 2011, và từ khi làm quản lý trung tâm y tế Joseph Alamano năm 2014, cha Matteo đã tích cực tham gia vào nhóm các tu sĩ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội. Vào thời gian đó, giám đốc bệnh viện tâm thần Puake đã khích lệ mọi người vượt qua những khó khăn do những thành kiến về bệnh này, đồng thời phát huy vai trò và uy tín của mình trong tư cách là những người có đức tin để giúp đỡ những bệnh nhân. Giám đốc nhấn mạnh, nếu quý vị từ chối, thì ai sẽ giúp đỡ những người này? Trung tâm y tế Joseph Alamano đã đón nhận thách đố này. Như thế, từ cuộc đối thoại này đã có những đợt đào tạo do giám đốc bệnh viện tâm thần Puake phụ trách đã diễn ra. Một dự án thí điểm đã bắt đầu cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ. Cha Matteo cho biết, từ cuộc viếng thăm đầu tiên của giám đốc bệnh viện đến trung tâm y tế, mọi người đã tận mắt chứng kiến tính cấp bách của việc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này. Điều này thấy rõ khi trong một thánh lễ, cha thông báo sẽ có một bác sĩ chuyên về lĩnh vực tâm thần đến giúp dân làng. Nếu ai có người thân hoặc biết ai đó mắc bệnh này thì đưa đến để được tư vấn. Chỉ ngày đầu tiên đã có 72 người được đưa đến. Ngày nay, trung tâm thí điểm làng Diandra hoạt động bằng cách áp dụng các quy trình khoa học và tư vấn cho các bệnh nhân để xác định rối loạn tâm thần và sau đó đưa ra liệu pháp điều trị thích hợp. Cơ sở tập trung vào 3 loại bệnh lý: chứng động kinh, rối loạn tâm thần và trầm cảm. Hiện nay, tất cả các vấn đề này đều có thể được kiểm soát bằng các liệu pháp trị liệu nhằm đảm bảo cho bệnh nhân có một cuộc sống tốt. Tuy nhiên, các thừa sai gặp phải vấn đề lớn về văn hóa. Ở bờ biển Nga và Phi Châu nói chung, người dân không kiên nhẫn theo đuổi việc chữa trị cho đến cùng. Cha Matteo nói, đó là một hiện tượng phổ biến ở Phi Châu và nó không chỉ liên quan đến bệnh tâm thần. Bệnh nhân dùng thuốc nhưng khi cảm thấy đã đỡ hơn thì ngưng điều trị. Điều này có liên hệ với những nguyên nhân văn hóa và cả với cái nhìn sai về đức tin. Họ cho rằng Chúa phải cứu bạn khỏi căn bệnh để điều trị bệnh tâm thần cần phải can thiệp ở cấp độ y tế cũng như văn hóa và tinh thần. Cấp độ này phải tiến hành song song nếu người ta muốn giải quyết tận gốc rễ vấn đề và dần dần tiến tới điều trị tới cùng. Qua nhân viên y tế, trung tâm thí điểm có thể đồng hành với một số bệnh nhân bị gạt ra bên lề. Vị thừa sai kết luận, hiện nay chúng tôi đang cố gắng mở rộng kinh nghiệm của chúng tôi đến các làng khác. Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã thực hiện hoạt động nâng cao nhận thức, yêu cầu những ai biết người nào bị bệnh thì đưa đến trung tâm. Trong hoạt động này, chúng tôi cũng có sự tham gia của các tôn giáo khác. Thông điệp chúng tôi muốn truyền tải là bạn có thể thoát ra khỏi bệnh tâm thần và có thể có một cuộc sống mạnh khỏe.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.